Hồi quý Phật tử chắp tay bài niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, thì tôi bắt đầu vào bài pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Tôi là Thích Thông Lai, hiện tại đang ở tại chùa Quan Thánh thuộc thành phố Hiêu Tân, tiểu bang Texas, đang bắt đầu vào bài pháp giảng còn lợi dở của ngày Chủ Nhật vừa qua. Cái đề tài bữa nay là tôi giảng tới cái phần đối trị phiền não khi Phật tử đến chùa gặp những cái chuyện bất như ý, và chúng ta phải dùng cái gì để áp dụng. Chúng ta dùng cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì tôi đang giảng tới sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt dục như thị, rồi tới cái phần ý thức giới. Tức là cái phần ý thức, bây giờ tôi, những cái vị nào mà chưa có nghe thì sau khi tôi giảng xong, tôi về tới Seattle, tiểu bang Washington State, tôi sẽ sửa soạn lại cái âm thanh của những cái máy mà thâu này, xong đó tôi sẽ đưa lên bao thóp và tôi sẽ đưa lên cái hệ thống website của chùa Thành Nguyên. Và cô Ngọc Hân đây là Phật tử của tôi, cổ sẽ copy xuống đâu đó xuống, và cổ sẽ đem lại chùa Quan Thánh này tất cả bài giảng từ cái bữa Chủ Nhật cho tới ngày tối hôm nay. Nó gồm có 6-7 cái CD, thì quý vị được hoàn toàn miễn phí để lấy nghe. Quý vị hiểu thầy nói không? Và sau đây cô Ngọc Hân cổ sẽ để lại cái số phone của cổ. Tất cả những vị nào ở cái khu vực Houston mà muốn cần nghe băng giảng của thầy thì cứ việc là đến chùa Quan Thánh và lấy cái số phone của cô Ngọc Hân và xin. Và sau đó quý vị ráng đón nghe những cái bài giảng trong tương lai tôi đang giảng, là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi Lục Tổ Huệ Năng, Pháp Bảo Đàm Kinh, tới cái phần kinh là 12, 13, 14. Và tôi sẽ giảng tới Lương Hoàng Sám, tôi sẽ giảng tới những cái bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Pháp Hoa, và tới cái bộ cao nhất là Đại Bảo Tích, là cái bộ kinh đó chưa có ai giảng. Đại Bảo Tích là bộ kinh mới nhất do Hòa Thượng Trí Tịnh Dịch, thì tôi hy vọng là cái thọ mạng tôi còn kéo dài để tôi giảng những bộ kinh đó cho quý vị nghe. Và sau đó tôi sẽ giảng tới những cái bài pháp mà nói về vũ trụ quan của Phật giáo. Đức Phật sẽ nói trong kinh rất nhiều ở trong Đại Tạng, mà sau khi mười mấy năm tôi đã nghiên cứu từ dịch thì tôi thấy cái đó cần nói cho Phật tử nghe, vì nó rất là hay mà nó hợp với khoa học. Thí dụ khi một người mà tái sanh sau khi bỏ cái thân tứ đại này, cái phúc cận tử nghiệp, mà cái người đó được sanh về cõi người, thì người đó sẽ thấy những cái tiền triệu gì. Và sau khi cái người đó được giảng sanh về cõi trời tứ thiên dương, người đó sẽ thấy những ánh sáng như thế nào, để người đó đừng có lầm dưới ánh sáng của lục đạo luân hồi. Và ánh sáng Phật A Di Đà thế nào, người đó được giảng sanh về cõi trời đau lợi, người đó sẽ thấy những cái khỏi tướng gì trước. Người đó được giảng sanh về cõi trời dạ ma, người đó sẽ thấy những cái tướng gì. Người đó được giảng sanh về cõi trời đối sức của Đức Phật Di Lặc trong tương lai, người đó sẽ thấy những cái khỏi tướng gì. Người đó được sanh về cõi trời quá lạc, cõi trời thứ năm, người đó sẽ thấy những khỏi tướng gì. Rồi người đó được giảng sanh về cõi trời tha hóa tự tại, là cõi trời cao nhất trong 6 cõi trời tôi vừa giảng, là dục giới có vợ có chồng. Và khi người ta thoát sanh đến đó, người ta nhập thai như thế nào, người ta sống như thế nào, người ta đi ăn uống như thế nào, người ta sinh hoạt mặc quần áo như thế nào, rồi tuổi thọ một ngày như thế nào, rồi quả đất nhà cửa y báo chánh báo, cái đó Phật tử cần hiểu, nó hay lắm, nó rất là hay. Rồi khi họ hết phước mà chết như thế nào, thì trong tương lai nếu có duyên tôi sẽ giảng những bài pháp đó tại chùa Tầm Nguyên, và chúng tôi tiếp tục đưa lên mạng của website chùa, và những cái Phật tử để họ sẽ download cho quý vị sẽ nghe. Là tại sao cõi trời họ sống một ngày một đêm, thấp nhất ở cõi tứ thiên dương là 50 năm ở đây, thì chứng minh bằng khoa học đàng hoàng, một với một là hai. Tôi chỉ nói sơ cái là quý vị thấy nó Phật rất chứng minh. Bây giờ cái quả điện cầu của chúng ta đây thì gồm có là tiếng khoa học kêu là một solar system. Solar là mặt trời, system là cái hệ thống, nói theo danh từ tiếng Anh, nhưng nói theo cái danh từ của nhà Phật là thái dương hệ, tức là trong cái hệ thống mặt trời. Thì bây giờ về phía nhà Phật thì không kêu là solar system hay là thái dương hệ, mà họ kêu là tiểu thế giới. Thì trong nhà Phật nói cách đây 25, 26 thế kỷ, Đức Phật không dùng một cái kính hiển gì, Đức Phật không có một phi thuyền không gian, mà bằng cái Phật nhãn Phật có thể quán thấy trong cái tiểu thế giới này gồm có mặt trời, mặt trăng và nhiều cái hành tinh quay xung quanh, mà danh từ nhà Phật kêu là những bộ châu, mà trong đó có những cái bộ châu lớn kêu là Nam Diêm Phù Đề, là cái quả đất chúng ta ở phương nam của mặt trời. Phía bắc của cái cõi mặt trời này thì là Hắc Cô Lô Châu, phía đông của quả địa cầu này là Đông Thắng Thần Châu, phía tây của quả địa cầu này là Tây Ngu Quá Châu. Thì Đức Phật nói cái quả địa cầu mà ở Bắc Cô Lô Châu, quý vị thường nghe là tam đồ bát nạn, ai mà bị đọ về Bắc Cô Lô Châu là nằm trong bát nạn, phải không? Vì cái xứ đó loài người sống 1000 tuổi, loài người không có giá thú, loài người không có Phật pháp, loài người có sanh già, có chết mà không có bệnh. Do đó người ta sống lâu, người ta không phải đi làm mà vẫn có ăn, không phải đóng ngõ gần mà vẫn có nhà ở, thì như vậy người ta không cần tu. Ông Phật về nó giảng người ta không nghe. Thì trong kinh tôi nói sơ cho quý vị một đoạn để tôi giới thiệu quý vị hay lắm. Tại sao cái loài người nó sống 1000 tuổi mà loài người ở đây chỉ sống có 100 năm? Thì Phật nói thế này: quả địa cầu chúng ta quay xung quanh mặt trời mất một cái chu kỳ, một cái vòng tròn là 365 ngày, trong khi đó ở Bắc Cô Lô Châu là một cái quả đất nó quay xung quanh mặt trời nó mất tới 1000 ngày. Do đó chúng sanh nào sanh về cõi đó thì cái tuổi thọ nó dài hơn. Nói sơ quý vị thấy Phật khoa học không? Giảng như vậy thì những vị mà có trình độ học ở những cái hệ thống khoa học ở đây, người ta mới không có bị bán Phật pháp là chỉ là mê tín dị đoan, chỉ là sinh xong giải quẻ, chỉ là khi nào có cái người chết vô sớm mấy thầy chùa xét cái chuông cái mỏ. Có phải quý vị ở trong một cái xóm nào đó ở hương tân này, sáng sớm thấy 5-3 vị thầy, thấy 3 sư cô xét cái mỏ vô chặt, không biết bà nào mới vừa chết tới tụi bay. Hình ảnh của một ông thầy là hình ảnh độ xanh, mà rốt cuộc sớm làng nào thấy thầy chùa sư cô xét mỏ vô, tức là có người muốn cụ đệ, có phải không? Nó quá tệ. Thì để cho quý vị thấy là đạo Phật là một cái đạo vượt khoa học, vượt không gian. Thầy quý vị nào đã đọc kinh rồi cho nói sơ. Trong kinh Phật, ngài A Nan hỏi bẩm Đức Thế Tôn, loài người của chúng ta chỉ tổ loài người từ đâu mà đến? Thì Phật nói thế này: đến từ cõi trời Quan Âm Thiên, có phải không? Là một cõi trời sắc giới. À, thì bây giờ mình nghe Quan Âm Thiên, nhưng mà sau khi tôi bỏ ra 5 năm nghiên cứu, quan là ánh sáng, âm là âm thanh. Cái thời đó Đức Phật không thể nói rằng những cái loài nào mà đến đây chỉ tổ trái đất này là cái người đó phải ở một cái hành tinh cõi trời cách xa chúng ta bằng cái tốc độ âm thanh ánh sáng. Chư thiên từ Đức Phật nói ông trời đó là dùng thần thông bay. Thần thông là cái gì? Thần là tinh thần, thần là những cái gì thuộc về phần trí huệ, thông là cái sự thông suốt, thông minh. Như vậy có phải là những cái ông trời là những cái ông gì? Có phải là từ hành tinh này, từ trái đất chúng ta chỉ về quả tinh chúng ta kêu là trên trời không? Thì Đức Phật thời đó nói với mấy ông Ấn Độ không thể nói là dùng phi thuyền, mà Phật nói là có một cái ông ở trên trời, một cái loài chúng sanh ở trên trời, họ đi từ ở cái hành tinh đó tới cái quả đất chúng ta là đi cái tốc độ âm thanh ánh sáng, đi cái tốc độ là một xếp cành là 180.000 mai, mà tính theo cây số là 300.000 cây số một giây đồng hồ, thì họ mới bay được cái quả đất này. Khi họ bay tới đây, phi thuyền của họ bị hư hỏng, thì Đức Phật nói là thần thông họ bị mất. Dân từ Ấn Độ dịch như vậy đó, phải không? Do đó khi đi thì họ đáp xuống họ mất, và họ không thể trở về để họ trở thành là thủy tổ của loài người. Thấy hay không? Mình nghe dịch chư thiên ở cõi trời qua năm thiên mình không hiểu gì hết. Mình dịch ra cho kỹ, quang là ánh sáng, âm là âm thanh. Cái chúng sanh mà ông trời ở cái đất đó đến đây, ông phải đi một phi thuyền với cái tốc độ là tốc độ của âm thanh và ánh sáng mới đến đây được. Đó, tôi chỉ giới thiệu sơ cho quý vị. Trong tương lai quý vị sẽ nghe được những bài pháp đó hay lắm, bảo đảm không thua kinh truyện Đại Hàng đâu. Nãy giờ tôi xin giới thiệu và quên kính chào các vị Phật tử đang có mặt trong bao xóm của chùa Tầm Nguyên để nghe một cái bài pháp lai tại chùa Quang Thánh thuộc thành phố Houston, tiểu bang Texas. Vậy tôi xin kính gửi lời chào quý vị. Hồi nãy chỉ là cái phần giới thiệu phim thôi, bây giờ mới bắt đầu với phim chính. Cũng giống như mà mình vô rạp mình coi là có cái phần quảng cáo. Hồi nãy là áo là thai sinh, thấy không? Thì bây giờ tôi nhắc lại, cái tâm nguyện của tôi đến đây không phải là xin quỷ, vận động gây quỷ, bằng chứng những vị nào đã đi dự ngày chủ nhật thì thấy rõ thầy Không Lai đến đây chẳng phải gì cái đồng tiền gì những cái vị thư. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thầy Không Lai đến đây hai tay tay mặt sách 550 kg kinh Địa Tạng, tay trái sách 50 kg kinh lời phát nguyện của Phật A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ và một số băng đĩa. Thầy Không Lai bị phạt $25 vì overload, phải không? Lố nằm vào nhưng mà không sao, phải không? Thành ra thầy Không Lai nếu mà sách được nhiều thầy Không Lai vẫn sách đó. Ăn thì có Phật tử đãi ăn rồi, và vé máy bay thì có mấy Phật tử mua rồi. Thành ra thầy Không Lai đến đây vì cái bổn phận là sứ giả của Như Lai, trả ơn cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đem lại niềm tin cho tất cả Phật tử tại Hiêu Tân này, để hy vọng rằng những Phật tử này sau khi nghe ngày thời pháp, hai thời pháp ngày chủ nhật và một thời pháp của ngày tối thứ ba hôm nay, thì trở về biết rằng những ngôi chùa mà quý vị tu không phải là chùa của ông hòa thượng nào cả, không phải cái chùa của ông đại đức nào cả, không phải chùa của ông thượng tọa nào cả. Tại sao? Tại vì tôi chưa từng thấy, mấy ngày nay tôi đi chùa, tôi chưa từng thấy ông thượng tọa nào dám đúc cái hình của mình mà đặt lên bàn để cho Phật tử lại, mà còn là thấy đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tôi chưa từng thấy một cái bà sư cô nào dám in cái tượng của mình để đó là nữa là ni cô Quan Thế Âm Bồ Tát, chưa thấy. Do đó những ngôi chùa ở đây đều là do phước báo của Đức Phật Thích Ca, phước báo của Đức Phật Di Đà, phước báo của Quan Thế Âm Bồ Tát, phước báo của Địa Tạng Vương Bồ Tát, phước báo của Đại Thế Chí Bồ Tát, và những cái tư tưởng mà dẫn thầy dẫn chùa sẽ không còn nữa. Vì dẫn chùa dẫn thầy là dẫn Phật đó, thấy không? Thành ra từ nay tôi hy vọng người nào mới nghe thầy Không Lai nói tưởng thầy Không Lai đã phá những cái huynh đệ của thầy ở đây, nhưng cái câu cuối cùng thầy nghĩ lại nghe cho kỹ là nên thương chùa và đừng để cho những ngôi chùa đang xây cất lỡ dở bị chùa quan Phật phế. Thì những huynh đệ họ thích của thầy biết là thầy Không Lai không có phải đến đây giảng pháp gì ác ý, mà vì cái tâm là để mà sao thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Vì Phật tử của chúng ta đang ngại, mà bài kinh Bát Nhã Ba La có một cái đoạn là vô quái ngại, phải không? Tới cái chỗ này chúng ta bắt đầu mời quý vị đi vào cái bài pháp. Thì cái ý thức hệ trong kinh Bát Nhã Đức Phật có nói ý đều là vô thường, ý đều là không thật. Thì cái ý thức hệ của những người Việt Nam được trưởng thành trước năm 1975, những cái vị đó mà khi năm 1975 mà được 20 tuổi thì giờ này cũng đã 50 mấy tuổi rồi, thì cái ý thức hệ đó là thế nào? Các cụ dạy chúng ta cha mẹ gặp đâu con ngồi đó, bây giờ đem ra một kỳ áp dụng còn đúng không quý vị? Không đúng nữa. Rồi cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, xin lỗi chập lất, cá mà đánh từ cái bờ biển Galveston gì đó vô đây bỏ vô tủ lạnh, nó bỏ ốp đá từ ở dưới tàu đánh biển rồi cần gì phải có muối nữa, phải không? Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Ở bên tôi đó, tôi có thường ngày thứ bảy tôi thường hướng dẫn các em gia đình Phật tử để mà đến chùa sinh hoạt, và ngày chủ nhật thì tôi hướng dẫn cho thế hệ lớn tuổi sắp sửa lên nhà hoàng, sắp sửa leo lên bàn thờ.
thì chúng tôi là cái người đứng ở giữa để mà hòa đồng hai cái ý thức hệ. Thì tôi có những buổi tôi nói chuyện các em viết cho thầy tại sao các em lại không thích ở với ba má. Khi các em vừa tròn 18 tuổi, đủ cái tuổi mà để ra khỏi nhà, thì các em mới viết lên những cái lời đó cho mình biết nó muốn gì. Rồi tôi mới hỏi các bà Phật tử vào ngày Chủ nhật, xin quý cụ, quý bà nội, bà ngoại, xin cho biết những bà đã có dâu có rể, tại sao quý bà thôi còn ở Việt Nam, quý bà trong ngày trong đêm cho con cái nó làm cái giấy bảo lãnh, rồi bảo lãnh rồi quý bà nó điện thoại qua gọi tụng tỏ Ông Lai ơi, làm ơn tụng tỏ tụng kinh dược sư cầu nguyện cho con được sớm đi qua Mỹ, phải không? Con không dính mà con đậu cái là con qua, con hứa là con nghĩa là ăn chay, họ bắt con trai cạo đầu, nghĩa là chỉ con đậu. Rồi đậu rồi cái bà mừng qua tới nơi thì con cháu nó đón nghĩa là tại phi trường, rồi nó đưa lại nhà hàng 5 sao 4 sao, rồi nó đưa tới cái sòng bài kéo mái, nghĩa là rất là tưng bừng. Nhưng mà sao chưa đầy 6 tháng quý bà vô chùa khóc, thầy ơi cầu cho con làm sao để cho con có quốc tịch để con về Việt Nam con sống à. Thì tại sao như vậy thì các bà cụ mới ghi ra những tại sao. Tôi đem hai cái đó tôi so lên thì tôi thấy rất là thông cảm lắm. Thành ra cái chuyện mà tôi muốn dạy cho quý vị, hướng dẫn cho quý vị ở những lời kinh mà để quý vị giảng sanh về cõi Tây Phương thì nó còn chưa thấy xa, phải không? Mà chúng tôi dạy cho quý vị làm sao mà đừng đọa địa ngục thì cũng chưa thấy, tại vì chưa chết, phải không? Tôi đã từng đọa địa ngục trong vô lượng kiếp, mà khi đọa xuống dưới thì bây giờ tôi lên đây tôi ăn cháo lú, tôi chui vào bụng mẹ, tôi ở trong cái bầu thai cái tử cung mẹ tôi 9 tháng, ở gần bên ruột già, ở gần ruột non, thử mùi phân, thử mùi thuốc tiểu tôi quên hết rồi, mà lên đời thì tôi cũng quên rồi. Do đó tôi muốn làm sao trước khi mà chúng ta được về cực lạc, trước khi mà chúng ta đọa địa ngục thì chúng ta có một cái khoảng đời để chúng ta sống. Thì ngay cái khoảng đời đó chúng ta phải làm sao sống mà không bị phiền não, sống làm sao mà ngay cái nhà của quý vị nó là trở thành tiểu tịnh độ, ngay cái chùa của quý vị trở thành là tiểu tịnh độ, thì lúc đó dù cho chúng ta ai mà trù yếm đọa địa ngục chúng ta cũng không đọa. Quý vị có đồng ý với thầy Tông Lai không? Tất cả các tượng tọ hòa thượng đều dạy cho quý vị làm sao để về cực lạc. Tất cả các hòa thượng tượng tọ đều dạy quý vị làm sao để đừng đọa địa ngục. Nhưng thầy Tông Lai sẽ nói cho quý vị làm sao trong cái khoảng từ 1 tuổi cho tới 100 tuổi là chúng ta sống được hạnh phúc ngay trong cái cõi đời này. Đó là ước mơ của thầy Tông Lai. Thì như vậy địa ngục hãy hiểu giùm. Nhiều người cứ lầm cái chữ địa ngục, ở đây là cái xứ của dầu hỏa, tất xịt là cái xứ của dầu hỏa. Thì những cái giàn khoan của những nhà kỹ sư địa chất của các công ty dầu khí Texaco, Chevron, 76, phải không? Họ đã khoan những mũi khoan mấy ngàn mét rồi mà chưa thấy một con quỷ nào hết, có phải không? Thấy không? Rồi như vậy đó thì địa ngục ở đâu? Mà mình giả địa ngục như vậy thì những đứa trẻ mà nó sống ở Mỹ mắt thấy tai nghe nó mới chịu, phải không? Nói ô con học nè, các nhà scientist họ khoan những mũi khoan xuyên lòng núi, xuyên lòng biển, xuyên tới mấy ngàn mét ở dưới, mấy ngàn dặm ở dưới, mà tại sao không thấy quỷ sứ nào hết? Như vậy để chứng minh mà tôi nói cái đó là tụi nó đâu có chịu, phải không? Như vậy thì nó nói không có đúng, mà không đúng thì sao? Không đúng thì nó đi theo tin lành, tại vì tin lành lại là ca hát thờ phượng Chúa, phải không? Nhiều đứa bé nó vô nó nói với tôi, thưa thầy Tông Lai, nó viết những tờ giấy nó biết tôi dạy, tôi có dạy khoảng 70 đứa nhỏ thì nó nói thưa thầy Tông Lai, tại sao đạo Phật hay như vậy mà những người theo đạo Phật đều nghèo, mà những người theo tin lành Công giáo đều giàu? Những quốc gia nào mà 90% là Phật giáo thì những quốc gia đó là nghèo rất mồng tơi, mà những quốc gia nào mà theo tin lành Công giáo thì những quốc gia đó là siêu cường quốc. Nói xong cái thầy Tông Lai đúng rồi tay chừng thôi. Nếu quý vị ngồi phát tò nó hỏi vậy sao, muốn xỉu được phải không? Nhưng mà không sao, từ từ rồi phải giải thích những câu hỏi đó hay không quý vị? Nước Mỹ đa số là đạo gì? Tin lành và thiền chúa giáo, phải không? Nước Pháp đa số tin lành và thiền chúa giáo. Nước Italy đa số tin lành và thiền chúa giáo. Nước Germany là chủ nhân sản xuất những Mercedes BMW, mà giới chủ cả tư bản ở đây đều thích lái, phải không? Như vậy rồi những cái nước mà hồi xưa mà theo Phật như là Korean, South Korean, sau khi đó bây giờ nó chuyển theo đạo Tin Lành, phải không? Là nó trở thành là những con rồng ở lá chầu, có phải không? Rồi như vậy nhìn dồn qua là Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Phần Lan, Liên Xô, Rosa đều là những nước giàu. Còn kiểm lại quê hương của Phật Đà chúng ta, nơi có Tứ Động Tâm, nơi có Bồ Đề Đạo Tràng, nơi có gì, có giường Lâm Tỳ Ni, phải không? Nơi có giường Lộc Uyển thì nghèo nhất nhì ở trên thế giới, phải không? Rồi Việt Nam chúng ta thì cũng là những nước nghèo, phải không? Rồi Campuchia 90% Phật giáo là những nước nghèo. Thái Lan thì cũng là khá nhưng mà cũng không giàu so với những nước mà theo tư bản mà có Thiên Chúa. Thì bây giờ chỗ này tôi mới mổ xẻ cho quý vị thấy, tôi mới nói với mấy các em thế này. Như vậy châu Mỹ này là cái gì? Đạo Công giáo và đạo Phật khác nhau chỗ nào? Bây giờ tôi mổ xẻ cho các em thấy. Đạo Công giáo, bây giờ tôi nói về Đạo Công giáo, tôi muốn giả cái này, tôi xin lỗi các em, cho thầy Thông Lai 3 tháng để cho thầy Thông Lai vào các trang web của cộng đồng Công giáo, thầy vào các trang web của Vatican, thầy Thông Lai sẽ vào các trang web của các hồng y của Tòa Thánh để thầy Thông Lai nghe các đức giám mục giảng lai bằng English. Thầy Thông Lai phải nghiên cứu về Tân Ước, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về Cũ Ước, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về 10 điều răn của Chúa, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về phép chuẩn của người Công giáo, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về thánh mít tin người Da Đen khi cầu nguyện, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về những vị thánh tử đạo của Công giáo khi mà truyền vào nhà Nguyễn, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về đức cha Trương Bửu Diệp, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về tại sao làm ăn bánh thánh, thầy Thông Lai phải nghiên cứu tại sao người ta chết làm phép xích dầu, thầy Thông Lai phải nghiên cứu về ông thầy một chức, ông thầy hai chức, ông thầy ba chức, ông thầy bốn chức, ông thầy năm chức, ông thầy sáu chức, đi cụ bị để thuộc phong linh mục là một cái người tu sĩ của Công giáo. Thầy Thông Lai phải nghiên cứu cái dòng Đa Minh, thầy Thông Lai phải nghiên cứu cái dòng Phao Lộ, thầy Thông Lai phải nghiên cứu những cái dòng mà ra để mà làm linh mục mà ra nắm sứ đạo, thầy Thông Lai phải nghiên cứu những dòng mà tu kính những cái bà sơ. Bỏ ba tháng thầy Thông Lai trả lời. Quý vị nghe thầy Thông Lai nói như vậy, thầy Thông Lai hiểu Công giáo hiểu không? Phải hiểu. Khi mình muốn biết cái nhà hàng đó nó bán đồ ngon dở mà mình chưa ăn mình chê là không có được, phải không? Thầy Thông Lai phải nghiên cứu về những cái lịch sử của Tôn giáo. Từ đó thầy Thông Lai 3 tháng sau thầy Thông Lai có câu trả lời với các em. Thì bữa nay thầy Thông Lai mới nghiên cứu. Như vậy đạo Công giáo đặt ra một cái lý thuyết là có một thượng đế ở cái coi hết toàn năng, tạo ra tất cả sự vật, nắng ra quả đất, nắng ra mặt trời, nắng mặt trăng, nắng ra tất cả mọi sinh vật trên trái đất này, phải không? Thì nó sẽ, và cái ông Chúa Giêsu là cái người con của thượng đế đại diện xuống đây để mà rao giảng những phúc âm của Chúa, phải không? Thì như vậy ông Chúa Giêsu không có dở. Sau khi tôi nghiên cứu qua tới cái kinh mà Hoa Nghiêm, có phải là trong kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật Thích Ca giảng cho cái hàng Bồ Tát ở các cõi trời, phải không? Khi Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, trong 21 ngày đầu tiên ngài chưa từng bước chân tới cái giường Lộc Uyển để giảng cho năm anh em Kiều Đình Như, có phải không? Mà ngài giảng một kinh Hoa Nghiêm, ngài vào trong đại định, ngài giảng cho các chư Bồ Tát ở các mười phương, có phải không? Thì trong đó ai mà thỉnh Đức Phật Diễn Pháp Luân là ông trời Đại Phạm Thiên Dương, thì Đức Phật Thích Ca mới nói là: này Đại Phạm Thiên Dương, ông là chủ thể cõi ta bà. Thì Đức Chúa Giêsu, ông thượng đế của bên đạo Công giáo, ông đó là một vị chủ thể cõi ta bà. Chủ thể cõi ta bà là coi hết cái quả đất này. Mà người chúng ta đừng có hiểu lầm. Thì trong kinh nó có nói, trong kinh Pháp Hoa cũng có nói, mà trong kinh Quan Âm của cái phẩm hoặc là vị Bồ Tát, hoặc cần hiện ngoại đạo, chúng con hiện ngoại đạo rất là hiện Phạm Dương, hoặc hiện Đệ Thích, hoặc hiện Tỳ Sa Môn Thiên Dương, hoặc hiện người nam, hoặc hiện người nữ, phải không? Thì như vậy dân chúng ở cái xứ Do Thái, dân chúng ở xứ Mỹ Tây Phương này, họ ăn bánh mì, chúng ta ăn gạo, thì các vị Bồ Tát muốn xuống đây đọ cho cái trình độ dân chúng đó, các ngài phải đeo đem bánh mì mà bán, không thể nào đem gạo mà bán được. Dân chúng tại Ấn Độ muốn giải thoát thì đem cái dòng sông Hằng mà chỉ cho họ nấu cơm. Dân chúng tại xứ Mỹ này thì phải đem cái dòng nước Mississippi mà chỉ họ nấu cơm, phải không? Thành ra chúng ta đừng có phỉ báng Đức Chúa Giêsu mà chúng ta gọi vì ông ta là chủ thể của ta bà. Trong kinh Hoa Nghiêm nói ông ta là Đại Phạm Thiên Dương, ông ta là vua của cõi trời sắc giới, cao hơn cả ông trời Đế Thích, ông trời và ông trời mà tứ thiên dương rất là nhiều. Từ nay chúng ta phải lìa cái tiêu chuẩn đó. Nhưng như vậy đạo Công giáo xuất phát từ đâu? Đâu có phải là đạo Công giáo là người do La Mã đâu quý vị, có phải không? Đạo Công giáo không phải người La Mã, tại sao Đức Giáo Hoàng lại là người La Mã nắm hết, phải không? Ai hiểu đạo Công giáo Đức Chúa Giêsu là người gì? Người gì quý vị? Người Do Thái, phải không? Nhưng mà Đức Chúa Giêsu cái thời gian ông còn sống đâu có ai trọng dụng ông đâu quý vị. Nhớ, một cái vị thánh nhân khi còn sống người ta không trọng dụng đâu. Bằng chứng là quý vị, những cái nhà văn, nhà thơ nổi tiếng sau khi ông qua đời rồi, ông chết trong những cái nhà mồ mà nghèo khổ. Nhưng mà những cái ông mà sau này đó đi in là những tác phẩm của ông, những ông đó trở thành là millionaire, phải không? Quý vị để ý coi, Hàn Mặc Tử khi còn sống nghèo chết trong trại cùi ở Quy Nhơn. Nhưng mà sau khi Hàn Mặc Tử chết rồi thì những nhà sản xuất ai mua tranh tôi bán tặng cho, bán kiếm mặt triệu là những ông cộng hòa. Những bài thơ của Hàn Mặc Tử nó có giá. Nguyễn Du khi còn sống nghèo rất mùng tơi, nhưng mà Nguyễn Du qua đời rồi thì trở thành những người mà sản xuất truyện Kiều Nguyễn Du là kiếm mặt triệu. Thì Đức Chúa Giêsu ngài còn tại thế, ngài cũng chẳng có ra gì. Nếu ngài mà được người ta trọng dụng thì đâu có bị đóng đinh trên thập tự giá. Mà một cái người mà đóng đinh trên thập tự giá gì cứu rỗi chúng sanh là cái người đó là Bồ Tát đó quý vị. Thành từ nay chúng ta đừng có cái tâm khinh Bồ Tát. Thầy không lai được bao nhiêu đệ tử, điếm đầu đến nay thầy không lai chưa tới ngàn đệ tử. Thầy không lai được bao nhiêu người thờ cúng tôn trọng, thầy không lai chưa được tới 10 cái chùa tôn trọng thầy. Nhưng ông Chúa Giêsu ông có 1 tỷ tín đồ, phải không? Ông có hàng tỷ cái nhà thờ thờ phụng tượng ông, do đó cái phước báo ông cao hơn chúng ta nhiều lắm. Chớ dạy mà phỉ báng để chúng ta đọ. Đó là thầy nói, mình nói mình phải công bằng, mình phải phân tích cho đứa nhỏ từ từ nó thấy đạo Phật chúng ta không có phỉ báng, đạo Phật của chúng ta không cho mình giỏi mình giỡn, mà mình phải đặt cái kênh để kênh. Rồi Đức Chúa Giêsu có dạy cái gì? Ai đánh ta bên tay má bên trái đưa bên phải đánh luôn. Như vậy là ngài dạy cái gì? Có phải là xả và bỏ không? Có khác gì Đức Phật không? Ngài dạy như vậy có phải là nhẫn nhục không? Hả? Có thua gì Đức Phật dạy không? Phải không? Thì ta từ đó có những cái đồng nhau, và từ đó mình phải thấy Đức Chúa Giêsu ngài cũng chẳng có tài sản gì hết, ngài cũng lọt là đồ như là đổ trời chân đập đất đi hoàn phá chỗ này chỗ kia. Từ đó thầy có phân tích. Nhưng khi cái thời mà đế quốc La Mã là Italy, cái thời đó là một cái đế quốc rất là hùng mạnh ở trên quả địa cầu này vào những cái thế kỷ về trước, phải không? Quý vị đọc coi đế quốc La Mã đó, thì họ đi tới đâu thì họ thấy cái uy thế sau khi Đức Chúa Giêsu mà chết rồi thì uy tín của ngài lên cao, và họ dùng cái tôn giáo của Thiên Chúa giáo để họ làm ra một cái đạo quân thập tự chinh, dùng ảnh hưởng của Đức Chúa Giêsu để họ đi tham lăng. Họ đi chỗ nào mà họ đưa cái thập tự chinh trước, nếu ai mà theo đạo Công giáo thì họ thuộc cái hệ thống của Tòa Thánh La Mã. Thì mục đích của họ là để không khống chế thôi. Thành ra cái đế quốc La Mã sau một thời gian nó đi theo cái từ thần trụ và ngoại thông, nhưng bây giờ họ còn khống chế người ta bằng cái gì? Họ còn khống chế người ta bằng cái tôn giáo, phải không? Đức Giáo Hoàng có đại sứ khắp nơi không? Tòa Thánh Vatican có đại sứ, kể cả tại đại sứ tại nước Việt Nam, Việt Nam của cộng sản có, phải không? Thì ổng là một ông vua có ngang gì không? Đức Giáo Hoàng làm vua bao nhiêu nhiệm kỳ quý vị? Cho tới khi ngài qua đời, phải không? Trong khi tổng thống Mỹ làm vua nhiều lắm, 8 năm, phải không? Hình như là Đức Giáo Hoàng là ông vua không ngai. Mỗi một ngày Tòa Thánh La Mã, mỗi ngày chủ nhật, khi mà mình nhìn kỹ các người mà giáo dân con chiên đi nhà thờ, họ ngồi đó họ không có thùng phước xương, nhưng mà họ có cái rổ, phải không? Họ cứ đưa cái rổ này đưa rổ kia, thì đó là một cái hình thức lạc nguyên, có khác gì chúng ta không? Thành ra bên Phật giáo tại những cái nhỏ, tại sao chùa mình cứ xin gây quỹ? Tôi nói đạo Công giáo không xin gây quỹ, nhưng mà đạo Công giáo đưa cái rổ ra và cái bỏ tiền vô, mình phải tất cho mình nó nhỏ nó thấy. Và những đồng tiền nó đưa về đâu? Ông cha nhà thờ mỗi một tháng lãnh lương là 1000 mấy, phải không? ông cha nhà thờ sau khi 55-65 tuổi về hưu vào các trại an dưỡng do tòa thánh Vatican bảo trợ, trong khi các thầy ở đây, thầy Tịnh Lực, thầy Việt Nam, thầy Bồ Đề Đạo Tràng, các ni sư này, ni sư có tiền hưu không? Không có thì các ni sư phải đi kiếm tiền, thành ra mình phải không tham. Ở đây vì view nó đâu có ngừng đâu, thấy một ông thượng tọa nào mà có một cái điện thoại là ông tọa nó phải có view, ông thượng tọa nào có một chiếc xe là ông thượng tọa nó phải có view, mà ông thượng tọa nào đi Lexus mà sẽ đi là cái đống minh sư răng là coi như sao, là coi như thè lưỡi luôn đó, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng về cái phương tiện mà collection thì công giáo không có thùng phước sơn, nhưng mà có cái rổ đi mỗi ngày bỏ vô là đưa ra, phải không? Thành ra cái đó là một không và một không, để cho em nó nói là đạo Phật mình tại sao như vậy, phải không? Rồi bên Vatican nó có những cái hội mà để xin, để mà cho các hội người mù, hội người nghèo, các nhà thờ để xin cho các chạy viên, thì bên Phật giáo chúng ta có một các bà sư cô cũng tỏ để gây bữa cơm tình thương cũng y chang vậy là quê, phải không? Bên công giáo cũng có vận động các nhà thờ, thì bên đây cũng có vận động các chùa là quê hết, phải không? Để từ từ mình nói cho các em bé, để các em bé nó có một cái nhìn rất là chính đáng, không ép nó. Rồi bắt đầu tiến lên cái nữa, bên đạo Phật chúng ta là cái đạo gì? Đức Phật nói đạo của ta là đạo giải thoát. Giải thoát là gì? Là giải thoát tri kiến, giải thoát những cái trói buộc. Có phải là chúng ta đạo Phật là đạo tự do nhất trên thế giới không? Đạo Phật chúng ta không có ngày Chúa Nhật, đạo Phật, đạo Công giáo có ngày Chúa Nhật vì cái ngày đó là ngày đi nhà thờ. Đạo Phật chúng ta không có ngày Phật Nhật, có phải không? Giờ trong những cuốn lịch mà có những chú tiểu trọc đầu, có ai để là Phật lịch Phật Nhật không? Không có. Người Công giáo mà không đi thờ phượng Chúa, người tin lành mà không đi thờ phượng Chúa vào ngày Chủ Nhật, đó là một trọng tội. Nhưng diệu A, diệu B, diệu C, minh A, minh B, minh C, Chủ Nhật muốn đi nhà đi chùa thì đi, hay là Chủ Nhật muốn nằm coi phim đại hàng, muốn thách an áp tới 10 giờ Phật cũng không phạt, có không? Vì đạo Phật là đạo tu tâm. Đạo Phật là cái đạo tu tâm, thân ở nhà nhưng mà tâm hướng về chùa là tốt rồi, hơn là những người thân ở tại chùa như thầy Thông Lai mà tâm cứ nghĩ về ngoài đời thì như vậy là thua rồi. Do đó mình không có cái lịch là Phật lịch này, hỏi mấy em nghe được, nó nói vậy đúng rồi, vậy là mình thắng được một không, nãy giờ có thắng được một không, phải không? Rồi điểm thứ hai nữa, trong những vị ngồi ở đây đa số là có con, có rể, có cháu bị thương yêu, bị tiếng sét ái tình với những người mà có đạo, phải không? Rồi bên đạo Công giáo họ có cái điều là bắt buộc người vợ, người chồng nào mà lấy đạo Thiên Chúa phải theo đạo, phải không? Trong khi tôi, từ khi tôi xuất gia tới giờ, tôi chưa thấy một cái giới luật nào trong vũ giới, trong thập thiện mà Đức Phật Thích Ca bảo là ai mà lấy vợ có chữ Diệu, lấy chồng có chữ Minh thì phải theo đạo Phật chưa có. Như vậy là đạo nào tự do hay hơn, đạo nào trói buộc hơn? Thì đứa bé nó nói dạ, dạ đạo Phật phi đôn hơn. Hai không, phải không? Rồi đẻ con ra, đạo Phật không có bắt đi quy y liền. Thì có những cái gia đình mà họ gắng họ chống đối nhau, chống đối nè. Có những gia đình là thắng được rồi là đạo ai nấy giữ, có phải không? Thì họ đi làm phép chuẩn, nhưng mà không bắt buộc cái nhà chùa, mình cũng không bắt buộc cái nhà thờ để cho thượng tọa làm lễ, để được làm lễ. Nhưng người Công giáo bắt phải đến nhà thờ để làm phép chuẩn. Phép chuẩn là không có rửa tội, không có học thánh kinh, không có học những cái nghi lễ để mà làm lễ cưới, phép chuẩn. Nhưng mà khi đẻ con ra sẽ có một cuộc tranh đấu, ông chồng thì bắt phải đem con đi rửa tội. Nếu ông chồng đạo Công giáo, nếu mà vợ đạo Công giáo thì bắt đứa con này phải đi rửa tội, phải không? Nhưng đạo Phật chúng ta con cháu chưa có tới, nghĩa là cái tuổi mà hiểu biết, thì chưa có một cái giáo điều nào bắt đứa đó là phải vô quy y. Vì nó quy y mà nó không hiểu, đứa nhỏ mới vừa lọt lòng có hiểu là tự quy y Phật là gì, tự quy y Pháp là gì, tự quy y Tăng là gì. Đứa nhỏ mới lọt lòng làm gì có hiểu cái chuyện là không sát sanh, không trộm cướp, không tài danh, không giọng ngữ, không uống rượu. Vậy mà truyền cho nó, truyền như vậy là phỉ bán tam bảo. Trong khi đạo Công giáo thì phải vô ngay lọt lòng ngày hôm trước, là trong một tuần sau là phải đi rửa tội, phải đọc 10 điều răn thì như vậy là phỉ báng Chúa rồi. Như vậy thắng thêm một không nữa là ba không. Thầy Thân Lai nói rất là rõ ràng, tại vì nói cho cả thế giới nghe. Nó thấy chưa? Cho tới khi đứa nhỏ đó nó được 18 tuổi ha, thì trong thời gian đó hàng ngày đạo Phật rất thoải mái, cha đạo Thiên Chúa thì cho con dẫn đi nhà thờ, dù rằng nó đang được rửa tội, nhưng mà nó rửa tội riết đi, nó rửa tội cho tới năm 18 tuổi nó có thể đi ca đoàn để hát những nhạc Chúa. Nó đi vô ca đoàn thánh thể, ca đoàn thiếu nhi, nghĩa là ca đồ dòng Chúa, thao lộ đủ thứ. Thì bên đây là Phật mình cũng chưa có tình. Cho tới một ngày nào đó đứa bé nó được 20 tuổi, tôi có một cái gia đình bên tôi kể cho nghe gia đình đó. Quý vị nào đã vào trang web của chùa Thành Nguyên thấy chú Tiểu Minh Châu không? Tướng Hảo Quang Minh, đẹp trai không? Đến nỗi tôi lo là không biết là tôi giữ nó được tới chừng nào. Bây giờ nó nhỏ, nó đẹp trai kiểu này, nhưng mà nó lớn lên đó là coi như là tôi sợ nó đi học, mà phải cho nó đi học rồi. Những vị nào mà đã vô trang web thấy chú Tiểu Minh Châu là đẹp dễ sợ lắm, Tướng Hảo Quang Minh. Nhưng mà quý vị chưa biết xuất thân của chú Tiểu Minh Châu này. Ba là người Quế đạo Công giáo dòng, mẹ là người Quế đạo Công giáo dòng. Mà quý vị biết người Quế, người Trung, người Bắc mà đạo Công giáo dòng thì họ rất là cực đoan, có phải không quý vị? Vậy mà giờ này chú Tiểu Minh Châu là một chú sa di của thầy Thích Thông Lai, mà mặc áo đàn, ngày ăn chay trường. Nó ăn chay trường từ lúc nó 4 tuổi tới nay nó đã 7 tuổi rồi. Mỗi một ngày lên bồ đòn niệm Phật 3 thời, mỗi thời 2 tiếng. Có cô Diệu Viên ở đây không? Cô Diệu Viên bữa nay chắc là mất bán chuồng tôm cá bơi lội trong hồ rồi. Đó, niệm Phật và là một chú sa di kêu là khứu ô sa di đó, thì hàng đêm tôi thấy tội quá, tại vì đứa nhỏ mà mới nhỏ như vậy cho nó tối tối con về con ngủ với ba má. Thì đứa nhỏ này xuất gia là do thế nào? Ba nó là một kỹ sư về computer, thì có một cái ngôi chùa nào đó nhờ cái anh ta, anh ta là web designer, web làm trang web, thì nhờ anh ta làm một cái trang web Phật giáo. Và anh ta sau khi anh ta lại có một cái nghiệp là ngày xưa mà thấy thầy chùa là cứ nói là đầu thầy chùa nấu canh chua bỏ vào trong ba bữa vẫn còn chua. Ổng chuyên môn phỉ báo thầy chùa và ổng chuyên môn gạo thầy chùa, ổng không ghét thầy chùa lắm, đi gặp thầy chùa là chữ. Do đó ngày nay nó trả báo là có con để thầy chùa đó. Cho tới bữa đó thì cái năm anh ta lập gia đình, và anh là một cái người con rất là có hiếu trong gia đình, đi lễ một ngày nếu là 2-3 lần, chở mẹ một ngày niệm kinh Chúa, lần chuỗi mân côi rất là đàng hoàng. Cho tới một ngày đó anh được một cái chùa nhờ anh làm một trang web trả tiền để mà mở cánh gì ra một cái trang web chuyển pháp âm. Đầu tiên là làm cho pháp sư Tịnh Không, đưa những bài giảng của pháp sư Tịnh Không, rồi đưa những bài giảng của hòa thượng Tiên Hóa, rồi đưa những bài giảng của hòa thượng Thanh Từ, đưa những bài giảng của hòa thượng Nhất Hạnh, đưa những bài giảng của hòa thượng Từ Thông, phải không? Đưa hết những bài giảng của Tịnh Tọa này kia, mà ổng là cái người giảng thì ổng phải audit coi cái âm thanh nó có ngon hay không. Do đó vô tình hay cố ý anh ta nghe hầu hết những tầm tạng kinh điển mà chưa chắc gì những diệu A, diệu B, minh C, minh D nghe được. Anh thấy hay quá, và ông bà vợ có ghen, bà vợ nói cái tên này sao mà ngày đêm đều ngồi trước cái máy computer mà làm như vậy, nhưng mà vì không dám cho nhà gia đình vợ biết là mình làm trang web cho chùa, tại vì cho chùa trả tiền. Thành tối là ảnh cứ lẻn vậy, là người vợ ngủ và xuống đánh, tại vì gia đình cấm không cho đụng tới Phật giáo. Nhưng mà người ta đặt làm một trang web kiếm 5-10 ngàn thành không làm sao được, nhưng mà làm đầu tiên là vì tiền, mà sau đó thì không vì tiền nữa mà làm phi. Khi mà hiểu rồi nó làm được 3 tháng rồi là làm phi, thì không có tiền, thì bà vợ nó tên này là không có tiền, tức là mê cái bà đi cô nào trong này rồi. Do đó bà vợ mới âm thầm, và khi ông chồng đi làm thì bà vợ về check lại email, check lại trang web, vô tình thấy những câu hỏi Phật giáo hay quá, và bà vợ cũng âm thầm nghe biết rồi. Thì bữa đó ông chồng ổng mới dĩa lén anh trai mà giấu vợ, càng ngày càng xem mét. Thì bà vợ cũng anh trai mà cũng giấu chồng, mà cũng không dám nói, thì nói ra thì sợ là bể đổ bể. Thì bữa kia nói bà ơi, bà bữa nay á, tôi nói thiệt với bà, tôi muốn con chuyện này, mà tôi hy vọng đó là bà đừng có giận. Tôi nói thật với bà, gia đình của mình á, là bà có thương ba má bà không? Thì cái cô đó cũng nói dạ em thương ba má em lắm. Thì ông nói vậy tôi cũng rất thương ba má tôi, tại tôi thấy ba má tôi là cứ ăn tiết canh, cắt gỗ gà, các cụ dịch người Bắc họ nói là chúa sanh ra con vật để cho loài người ăn. Nhưng mà từ khi tôi hiểu được đó là nó không đúng như vậy, thì bây giờ tôi muốn là tôi đi tu theo, tôi tu, nhưng mà tôi nói bà không phải tu công giáo đâu, tôi tu theo Phật giáo. Thì tôi nói bà đừng có giận nha, tôi giao hết cái nhà cửa tài sản cho bà đó, tôi ký một cái giấy quýt lem không có đầu chia gì hết. Thì bà nói em cũng nói thật với anh, em cũng muốn đi tu. Em cũng muốn đi tu nhưng mà em không dám nói với anh, sợ nói với anh nói với coi như là người Quế kêu là ba mạ đó, ba mạ chồng đó thì coi như là chết. Thành ra nói với ba mạ rồi hay là từ, thành hai người mới âm thầm mà nói bây giờ đó mình đi tu mà hai vợ chồng này tội lắm, không dám đến cái nhà thờ, mà chủ nhật thì phải đi nhà thờ để cho cha mẹ vui, nhưng mà tối về thì họ không có biết gì mà chỉ biết niệm A Di Đà thôi. Lúc đó là họ áp dụng phương pháp niệm Phật mà niệm trời cho ba má ngủ rồi, cái nhà nó có ba tầng thì cho ba má lên tầng trên, thì hai vợ chồng cái này lén niệm mà ông bà vừa đi đá xuống là chạy trốn, phải để cái tượng chúa ra, hiểu không? Thành để cái tượng Phật là để cái sau lưng tượng chúa, thì ngồi hả mà vừa ngồi niệm vậy mà nghe cái tiếng đi xuống là Nam Mô Di Đà Phật, để xuống Maria Maria đại chúa tôi, Maria đại chúa tôi, thấy không? Làm vậy cho tới một bữa kia là bà già mới bắt được, biết lâu ngày cũng tẩy chứ. Thì bả bữa bả lao bả dọn, nó là cái tượng trời ơi trước mặt là Chúa Giêsu, mày sau lưng là Phật A Di Đà, trước mặt là mẹ Maria, sau lưng là Quan Thế Âm Bồ Tát, để rồi phải không? Bả làm trong trận bả nói từ luôn, một cái đường chọn lựa, từ nay tụi bay, một á là từ nhìn tụi bay, hai là từ luôn. Thì hai cậu này mới nói thế này, dạ thầy con không có niệm nữa, nhưng mà ăn chay trường mới cho tụi con ăn gì cholesterol ha. Thì cậu này bắt đầu mới nghĩa là theo dõi rồi, tội nghiệp lắm, gia đình vợ chồng cậu này bắt đầu lúc đó nghiên cứu và thiền, nghiên cứu và tỉnh, mà cũng có không có dám đến chùa y, tại vì sao không dám đến chùa, tại vì chùa tôi nó có một số đa số là Phật tử là người công giáo qua, mà đến chùa đó là biết và nói sợ cái đến chùa mà quý vị biết mà vô chùa mà cái chuyện tôi truyền giới cho một cái người mà công giáo thì chùa mình nó có hay lắm, Phật tử mình nó có cái là chưa có tha tâm thông mà có thiên nhĩ thông, phải không? Chỉ cần có một bà biết là cả, tôi nói cho bà nghe nha, đừng nói cho Phật tử chùa Tịnh Lực nghe nha, đừng nói cho Phật tử chùa Tịnh Lực, tôi biết cái chuyện này như vậy, bảo đảm ba chục tiếng đồng hồ sau là cả hiểu tên này biết ha. Phật tử thì có cái hay đó là tu lưu rì số 1, phải không? Thành ra vì lý do đó không dám đến chùa. Rồi hai người sao lại Phật tự quy y, hai người đọc kinh nói là coi như là hai người mới xin quy y với Đức Phật A Di Đà, rồi tự mình truyền giới, rồi còn sang nữa là cạo đầu, thử cạo đầu. Thì lúc đó cạo đầu mà cô vợ thì làm cho một cái sở xã hội, chồng thì làm cho hãng, thì cũng may là mấy năm vừa rồi nó có cái phong trào là cạo đầu đó, quý vị biết không? Thầy hỏi sao tụi bây cạo đầu vậy, thì nó dạ cái mốt mới bây giờ, phải không? Cái mốt cạo đầu mà bên đây có cái mốt đó không, là cạo sạch luôn, cạo cho chồng vợ, cạo luôn cho đứa con gái và chú tiểu Minh Châu, cạo luôn, nghĩa là cạo sạch mắt luôn. Thì đi làm nó bỏ dấu áo tràng vô đó, đi nhà mặc đồ, nhưng mà vô hãng này mặc áo tràng. Từ ngày họ giới họ tôi có biết, họ cứ nghĩ cái mặc áo tràng là họ giới, là tự họ cũng sinh Phật làm đệ tử mà không có thầy. Cho tới một ngày nọ thì có cái duyên đó là đứa con đó là có một sư cô dẫn đến chùa, thì cổ dẫn đi chơi, cổ thấy nó đẹp quá thì đến chùa để thì lúc đó là chùa thầy đó là đang chuẩn bị in mấy cái hình chú tiểu mà thấy chú nó đẹp quá thì sư cô nó để tôi chẳng là một đứa nhỏ này nó đẹp lắm, thầy kiếm mấy cái áo vàng mặc mà chùa thầy quy tính ra cái lịch đó mà chụp để đưa lên lịch, thì sư cô nó dẫn lại, cái tự nhiên nó thấy cái nó mến thầy à, cái nó về nó bắt đòi lại, nó bắt phải lại đây cũng nó đòi lại bài, nó đòi vô chùa ở, nó thấy thầy rồi nó phải đòi vô ngôi chùa này ngay, cái duyên á nó không chịu về. Thầy mới hỏi nó con nhớ ba không, nó nói không, con nhớ má không, không, con mới 7 tuổi mà con đòi con một ngày sáng 4 giờ sáng về con phu con chịu được dạ chịu, rồi chiều cái công phu chiều chịu không, rồi đó là chủ nhật là phải nghĩa là kinh hành niệm Phật tụng kinh đủ thứ, con có chịu không? Nó chịu hết. Thành ra nó nói như vậy làm sao? Thành ra là con nói bây giờ con muốn vào đây thì con phải về xin ba má con, xin ba má con để mà, tại vì cái lực á Đức Phật có dặn. Khi mà quý vị nhớ một câu chuyện không, khi mà vua Tịnh Phạn mà ngài bị Thái tử Thích Đạt Đa bỏ hoàng cung đi, trong 6 năm ở ngàn khổ quá, cho tới khi mà Đức Phật chứng đạo trở về thành Ca Tỳ La Vệ rồi, thì khi đó ngài được nghe một thời pháp, ngài chứng được tu hoàng quả tu đầu hoàng, thì ngài mới nói, Đức Phật mới nói vậy, con về đây con đã quá độ cho cha, đã chứng quả tu đầu hoàng, con đã lên cõi trời, con độ cho bà mẹ con là Ma Du Đà La đỡ một thời kinh Địa Tạng, bà cũng chứng quả rồi, thì bây giờ trong hoàng tộc gồm có A Nan cũng theo con, Nan Đà cũng theo con, và vô lượng dân chúng thành Ca Tỳ La Vệ họ thích điều quy y. Như vậy phụ vương có được điều gì cần yêu cầu không? Thì vua Tịnh Phạn nói này, này Như Lai, bây giờ đã hiểu đạo rồi thì cảm thấy bớt cái nỗi khổ hơn nữa, thấy con bây giờ trở thành một vị Phật, đi đâu cũng được 16 cái vương quốc Ấn Độ kính trọng, là cái địa vị còn hơn một ông vua của thành Ca Tỳ La Vệ, thì cái nỗi buồn của phụ vương nó đỡ đi. Nhưng mà si bụng ta ra bụng người, và phụ vương có một yêu cầu, từ nay bất cứ người nào mà sinh xuất gia thì phụ vương muốn con phải người đó phải xin cha mẹ đồng ý, nếu cha mẹ còn tại thế. Vì phụ vương suy nghĩ trong những ngày tháng con ở trong rừng, người ngày nào mà cha nhìn thấy trời chuyển mưa, mình ở trong hoàng cung có chăn yên điểm ấm, mà con mình giờ này mưa gió rét rồi đánh đập rồi hổ báo rồi bao nhiêu cái khổ cái đói, thì ruột của phụ vương như đứt tình đoạn, thành ra phụ vương không muốn sau này có những đứa con làm cho cha mẹ đau khổ. Thì Đức Phật mới hứa cái đó, từ nay đi tu thành cái gia một cái luật đó quý vị. Do đó tôi mới nói con Minh Châu, con muốn được xuất gia con về xin ba má. Thì nó về nó nói sao thì nó mời, nó đòi viết sao áp lực sao, thì ba má nó mới xin nó lại, xin nó lại để cho thầy để làm lễ quy y. Thì thầy làm lễ truyền giới cho nó là một chú sa di. Thì khi đó hai vợ chồng cũng chưa quy y thầy, thì hai vợ chồng mới kể thế này, hỏi sao con không muốn cho nó xuất gia. Thì mà cho quy y thì nói là con bây giờ cháu này là cháu giống như đứa con vậy đó, mà ba má con đạo dòng thì con cũng không muốn, tại vì con cũng rất muốn xuất gia, mà con biết chắc chắn là khi con xin ba má con xuất gia thì ba má con không cho, có phải không? Tại vì cậu nói là cậu cũng muốn xuất gia, ma của Minh Châu cũng muốn xuất gia, mà mẹ Minh Châu cũng muốn xuất gia, nhưng cái điều kiện thầy bắt là phải xin ba má, mà ba má người Công giáo làm gì cho xuất gia, thấy chưa? Thành ra bây giờ con mới vô đây thì con thấy là con cho nó xuất gia, nhưng mà con không được ở gần con trong thời gian này, thì con muốn con dạy dỗ nó thêm thời gian, để sợ là nó bị thiếu cái tình cha mẹ đó. Thành thầy nói cho bây giờ con cứ đem con về sáng đem về chùa tu, tối đem về ngủ, đưa nó đi học như vậy cho tới 10 tuổi rồi tu xếp. Thì cậu này cứ theo thầy một thời gian tu như vậy được cũng đã năm nay rồi, thì người cha của chú Minh Châu sẽ đổi bằng